có điều kiện là vì đồng thể, là đồng thể đại bi, vô duyên đại từ, đồng thể. Trên tay trái của tôi có một con mũi đang đốt, thì tay phải của tôi sẽ đập đuổi nó. Thưa hỏi tay phải tại sao là phải giúp tay trái? Quý vị có ý nghe hỏi như vậy không? Tại sao không hỏi mà lại giúp? Là vì đồng thể đấy mà, là một thể chẳng phải là hai. Đây gọi là giác ngộ, đây gọi là không mê. Nếu vẫn còn ngã nhân chúng sanh, những tướng sai biệt này thì là mê mà chẳng giác. Chân tướng sự thật chưa hiểu liễu giải. Sau khi liễu giải thì tận hư không biến pháp giới đều là một thể tự kỷ, anh mới thật sự giác ngộ. Cho nên phải đem tất cả những chúng sanh mê hoặc điên đảo đánh thức giác ngộ họ. Không còn phương pháp thứ hai nào khác, chỉ có cách chỉ dạy đàng hoàng, nhẫn nại để chỉ dạy. Đây là giáo dục của Phật, là sư đạo. Từ đâu bắt đầu dạy? Từ hiếu thân bắt đầu dạy. Từ từ dạy anh giác ngộ. Hiếu thân là khởi điểm của giác ngộ. Con người nếu không có hiếu thì Phật Bồ Tát nào đến dạy họ cũng vô dụng, họ cũng không thể khai ngộ. Nên phải từ hiếu thân bắt đầu. Chữ này phải đem nó làm đến viên mãn, không có khiếm khuyết thì là thành Phật. Toàn bộ tu học của Phật Pháp chẳng qua là tận hiếu mà thôi. Hiếu làm được viên mãn thì là thành Phật. Hiếu dưỡng phụ mẫu là lấy phụ mẫu làm tiêu chuẩn. Đây là đối với đời ta ân đức lớn nhất. Cha mẹ sanh và dưỡng dục chúng ta, ân đức này là lớn nhất. Ân trọng không qua được cha mẹ. Không những chúng ta phải phụng dưỡng cha mẹ, đây là điều phải làm. Phụng dưỡng thân thể của cha mẹ, đây là chúng ta nói đến sinh hoạt vật chất ta phải chiếu cố đến. Ngoài những điều này ra, phải nuôi dưỡng cái tâm của cha mẹ, đừng làm cha mẹ phải lo lắng. Làm cho cha mẹ thường hay vì con cái lo âu, con cái phải biết thờ thường làm cha mẹ âu lo bận lòng, đây là bất hiếu. Ví dụ như anh hiện đang học tại trường, bài vở không làm tốt, cha mẹ lo lắng. Bài vở không làm tốt là bất hiếu. Hạnh kiểm không tốt, cha mẹ lại lo lắng, lại bất hiếu. Chơi với bạn bè xấu, cha mẹ lại lo lắng. Không tôn kính thầy, không vâng lời thầy, cha mẹ lại lo lắng. Con người nếu tận hiếu là người hoàn toàn. Người hoàn toàn là Phật Bồ Tát, không khiếm khuyết tơ hào nào cả. Cho thấy rằng chữ hiếu chẳng phải là dễ. Trong gia đình, anh em bất hòa, cha mẹ lo lắng. Mai sau kết hôn, chị em bạn dâu bất hòa, cha mẹ lại lo lắng. Anh làm việc bên ngoài, không nỗ lực, không tận tụy trong công việc, bị cấp trên quở trách, cha mẹ cũng lo lắng. Anh mới biết được sức mạnh của chữ hiếu lớn đến cỡ nào. Trừ những việc này ra, hãy còn phải nuôi dưỡng cái chí của cha mẹ. Điều này khó nhất. Cha mẹ hy vọng con cái không những có được sự nghiệp thành công, hy vọng chúng có được đức hạnh cao thượng, không những được người đời kính nể, tương lai trong lịch sử đời đời khi nhắc đến người này đều được tôn trọng. Cha mẹ mới đẹp mặt nữa mày. Giờ đây có thể biết đạt đến cứu cánh. Nếu anh thật sự thành Phật thì chữ hiếu mới được viên mãn. Đẳng giác Bồ Tát vẫn còn một phần sanh tướng vô minh chưa dứt. Họ đối với hiếu đạo vẫn còn một tí khiếm khuyết, vẫn chưa viên mãn. Cho nên hiếu đạo khi nói đến cứu cánh viên mãn là thành Phật. Sự giáo dục của nhà Phật là từ chỗ này mà bắt đầu, cũng quy về chỗ này mới viên mãn. Cho nên chúng ta học Phật là từ bắt đầu từ đâu? Là từ địa tạng bắt đầu học. Phần tôi thông thường theo tập quán, khi một đạo tràng mới xây dựng xong, bộ kinh thứ nhất phải giảng là kinh Địa Tạng Bổ Nguyện Kinh. Vì đã có đất, giảng bộ kinh này mới gọi là vì đạo tràng khai quang, thật sự khai quang. Như vậy một tí cũng chẳng có mê tín. Những ý nghĩa sau đó tôi sẽ giảng với quý vị. Hiện nay hoàn toàn là hình thức, chẳng có nội dung thực tế. Đây là vì đạo tràng đặt cho cái nền móng. Ý nghĩa này vô cùng quan trọng. Sau đó đem cái tâm hiếu đệ này mở rộng ra. Khi nãy đã nói, trong giới kinh Đại Thừa có nói hiếu kính tất cả chúng sanh. Đây thì đã trở thành đại từ đại bi. Đại từ đại bi là ai làm đại biểu? Quán Thế Âm Bồ Tát làm đại biểu. Cho nên hiếu đạo của Địa Tạng Bồ Tát nâng lên một tầng, tức là Quán Thế Âm Bồ Tát. Những người lễ lạy Quán Thế Âm Bồ Tát rất nhiều, cầu Quán Thế Âm Bồ Tát phò hộ, đem Quán Thế Âm Bồ Tát xem như là thần minh, thật là oan uổng cho Quán Âm Bồ Tát quá chừng. Anh đã vũ nhục Ngài rồi, sao anh khi dễ Ngài như vậy? Ngài có phò hộ anh không? Không có đạo lý này. Chúng ta cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát dụng ý là ở chỗ nào? Nhìn thấy pho tượng này, phải nghĩ đến ta đối với mọi người đều phải đại từ đại bi. Quán Thế Âm Bồ Tát ở đâu? Chính mình đây là Quán Thế Âm Bồ Tát. Mô hình đó đang để ở đây, y theo mô hình này uống nắng tự mình. Đây là Phật Pháp, đây là giáo học. Pho tượng này hoặc danh hiệu này ở nơi đấy là thời thời khắc khắc đều đánh thức anh đối với tất cả chúng sanh phải đại từ đại bi, quan tâm thương yêu vô điều kiện, vô điều kiện giúp đỡ làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Đấy mới là Quán Thế Âm Bồ Tát. Kinh điển của Quán Thế Âm Bồ Tát là dạy chúng ta những việc này. Vị thứ ba đại biểu là Quang Thù Sư Lợi Bồ Tát. Vị Bồ Tát này đại biểu trí tuệ, cũng tức là bảo chúng ta tự mình tu học, chúng ta sống chung với mọi người, chúng ta tận hiếu, chúng ta tu trì, nhất định phải y theo lý trí, không thể xử sự bằng cảm tình. Bồ Tát Văn Thù đại biểu cho lý tánh, ngài là trí tuệ, là lý luận, mà chẳng phải cảm tình. Cảm tình là mê, lý tánh là giác, cuối cùng đã đến cứu cánh viên mãn, tức là hiếu, từ và lý trí. Ứng dụng vào trong cuộc sống hàng ngày, ứng dụng vào trên công việc làm, ứng dụng vào trên việc xử thế đối người tiếp vật. Đây gọi là Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ là phổ biến, bình đẳng phổ biến. Tôi tốt, tôi hy vọng chúng sanh người người đều tốt, chẳng có một ai không tốt. Đây gọi là Phổ Hiền. Phổ Hiền Bồ Tát được viên mãn thì là thành Phật. Phổ Hiền Bồ Tát là trong kinh Hoa Nghiêm chỗ nói đến, mà nay chúng ta chọn lấy kinh Vô Lượng Thọ. Người xưa nói rằng kinh Vô Lượng Thọ là kinh Hoa Nghiêm trung bản. Kinh Hoa Nghiêm phân lượng rất lớn, bất luận là trên lý luận, trên sự thật. Sự thật tức là cuộc sống chúng ta, công việc hàng ngày của chúng ta, hàng ngày xử thế đối người tiếp vật, những việc lạc vặt nhỏ nhặt đều nói rất tường tận. Cũng rất là bảo kinh điển của Phật là dạy chúng ta làm sao để sống qua ngày tháng, làm sao sống một cuộc sống mỹ mãn, một cuộc sống hạnh phúc, một cuộc sống cùng với chân tướng vũ trụ nhân sinh tương ứng. Cuộc sống ấy mới là mỹ mãn. Cũng tức là bảo sống cuộc sống của chư Phật Bồ Tát, đây là cuộc sống đại viên mãn. Phật Pháp là dạy chúng ta những điều này, đây mới thật sự là Pháp cứu cánh viên mãn của Đại Thừa. Phật Pháp làm gì có mê tín. Chúng ta trước tiên phải đem ý nghĩa tượng trưng của danh hiệu và hình tượng của Phật và Bồ Tát hiểu biết cho rõ ràng. Nếu chẳng như vậy thì học Phật đích thật là mê tín. Sự lợi ích chân thật trong Phật Pháp nhất định anh không đạt được. Việc nhập môn và thứ đệ của sự tu hành, hiếu thân, tôn sư, từ bi, lý trí, bình đẳng là đồng thời tu. Trong đồng thời có thứ đệ, trong thứ đệ có đồng thời. Đây là trong kinh Hoa Nghiêm chỗ nói đấy. Hành bố không ngại viên dung, viên dung không ngại hành bố. Hành bố tức là có thứ đệ, trước hết từ hiếu thân, lại nâng cao lên đại từ đại bi, lại bồi dưỡng lý trí, lại bồi dưỡng tâm lượng quảng đại. Đây là có thứ đệ. Tuy có thứ đệ nhưng cũng có thể tu đồng thời mấy khoa một ngày. Như phía trước nói đến năm khoa mục. Năm khoa tức là một, một tức là năm. Trong bất cứ một cái nào đều hàm nhiếp cả. Trong hiếu thân bao gồm cả từ bi, có lý tánh, có trí tuệ. Trong trí tuệ gồm có hiếu thân, có từ bi. Đây là ý nghĩa hành bố chẳng ngại viên dung, viên dung chẳng ngại hành bố. Sau khi đã hiểu rõ đại khái của Phật Pháp, chúng ta nên hỏi cái cụ thể thực tế trong cuộc sống chúng ta phải làm cách nào. Đây là cách giáo học chân thật của Phật Pháp. Trong tất cả các kinh luận đều có. Cho nên tu học kinh điển thực tế mà nói thì một bộ kinh cũng đã đủ rồi. Kinh ý nghĩa này đều có đầy đủ. Vấn đề là anh thật sự xem hiểu, anh phải làm được. mới là hữu dụng. Trình độ tông của chúng ta, tu hồng của trình độ tông, mục tiêu của trình độ là cầu sanh trình độ, đi gặp Đức A Di Đà Phật. A Di Đà Phật hiếu đạo làm đến cứu cánh viên mãn. Quý vị thử nghĩ, nếu chúng ta không hiếu thuận cha mẹ, chúng ta có thể đến được cực lạc thế giới không? Không thể được. A Di Đà Phật đại từ đại bi cũng không thể đem con người không hiếu thuận với cha mẹ. Ngày ngày niệm A Di Đà Phật, một ngày niệm 10 vạn tiếng hiệu Phật, lo lót cho A Di Đà Phật, A Di Đà Phật cũng không thể vì tư tình mà tiếp dẫn anh đi được. Không có đạo lý như vậy. A Di Đà Phật dạy chúng ta thế nào? Trình độ có ba kinh một luận. Đây là kinh điển căn bản của trình độ tông. Ba kinh tức là kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà. Đây là trình độ tam kinh. Trong ba loại kinh này, kinh Vô Lượng Thọ là đệ nhất. Kinh Vô Lượng Thọ là trình độ khá yếu. Trình tông khái luận đem Tây Phương Cực Lạc thế giới giới thiệu với chúng ta tỉ mỉ tường tận. Còn kinh Quán Vô Lượng Thọ là tài liệu bổ sung cho kinh Vô Lượng Thọ. Đối với lý luận của Tây Phương Tịnh Độ, trong kinh Quán Vô Lượng Thọ có phần thuyết minh bổ sung vô cùng quan trọng. Phương pháp vãng sanh thập lục quán là nói về phương pháp. Phương pháp nói rất tường tận. Anh xem kinh Vô Lượng Thọ chỉ nói đến ba bối, tam bối vãng sanh. Trong kinh trong quán kinh thì nói đến cửu phẩm tường tận. Đạo lý nhân quả, niệm Phật là nhân, vãng sanh thành Phật là quả. Đạo lý này trong kinh đã làm một cuộc thuyết minh bổ sung rất tường tận. Còn Phật thuyết A Di Đà kinh là tiểu bổn. Nội dung của kinh tiểu bổn khuyên chúng ta phải tin, phải phát nguyện, phải cầu sanh tịnh độ. Kinh tiểu bổn này Đức Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta 4 lần khuyên nhủ dạy bảo, đúng là từ bi ân cần khuyên nhủ. 1 lần rồi 2, 2 lần rồi 3, 3 lần rồi 4, 4 lần khuyên nhủ chúng ta. Cơ hội này không thể bỏ qua. Bỏ qua thì thật quá đáng tiếc. Chúng ta tu học tịnh độ tông là y cứ ba bộ kinh này. Còn luận là vãng sanh luận. Vãng sanh luận là Bồ Tát Thiên Thần làm ra. Nói một cách khác, bộ sách này là do chính Ngài Thiên Thần Bồ Tát y theo kinh Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ học mà viết ra và báo cáo về vãng sanh của Ngài, kinh nghiệm của Ngài đề ra cung cấp cho chúng ta làm tham khảo trong sự tu học, là phần báo cáo về tu hành và vãng sanh của chính Ngài. Ngày nay thì tịnh độ có đến ngũ kinh, nhiều thêm hai loại. Hai thứ này từ đâu mà đến? Một thứ trong đó là từ trước năm Hàng Phong đời Thanh. Hàng Phong cách này không lâu lắm. Quý vị cũng biết cuối triều nhà Thanh có vị Từ Hy Thái Hậu. Từ Hy là vợ thứ của vua Hàm Phong. Lúc bấy giờ bà ta chưa làm hoàng hậu, chỉ là vợ thứ vua Hàm Phong. Giữa năm thời vua Hàm Phong có vị Ngụy Nguyên cư sĩ. Đây là một vị tu tịnh độ. Ông rất thông đạt Phật pháp. Ông ta đem quyển chót của kinh Hoa Nghiêm là Phổ Hiền Bồ Tát Thập Đại Nguyện Vương Đạo Quy Cực Lạc, đem quyển kinh này sáp nhập vào phần sau của kinh Tịnh Độ Tam Kinh, lúc đó gọi là Tịnh Độ Tứ Kinh. Nếu quý vị có đọc phần chú sớ của Ngài, của người xưa, thì có đề cập đến Tịnh Độ Tứ Kinh là nói về việc này. Ông ta đem phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện liệt vào trong Tịnh Độ Kinh Luận. Điều này có đạo lý không? Thật vô cùng có đạo lý. Quý vị đọc kinh Vô Lượng Thọ thì biết ngay, kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ hai. Điều này có đạo lý không? Thật vô cùng có đạo lý. Quý vị đọc kinh Vô Lượng Thọ thì biết ngay, kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ hai, Đức Tông Phổ Hiền. Trong kinh văn Phật dạy chúng ta, hàm cộng tôn tu Phổ Hiền Đại Sĩ Chi Đức. Phổ Hiền Đại Sĩ Chi Đức tức là Thập Đại Nguyện Vương. Do đây có thể biết tịnh độ và Hoa Nghiêm quan hệ vô cùng mật thiết. Hoa Nghiêm có thể nói là giảng về lý luận, giảng về phương pháp. Còn tịnh độ nói đó thật sự mới là tu thành chứng quả của Hoa Nghiêm. Bởi vậy cho nên chúng ta mới nhận thức được Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Cực Lạc Thế Giới là pháp giới của Phổ Hiền Đại Sĩ. Phàm là những người được sanh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới đều là Phổ Hiền Bồ Tát. Phía trước đã nói với quý vị, Bồ Tát là thông hiểu, chẳng phải chuyên chỉ cho một người. Chỉ cần là người tu phép Thập Đại Nguyên Vương thì người này tức là Phổ Hiền Bồ Tát Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Mỗi người trên là A Di Đà Phật, dưới là tất cả chúng sanh đều là tu theo Phổ Hiền Bồ Tát Thập Đại Nguyên Vương. Cho nên đó là thế giới của Phổ Hiền, tất cả toàn là Phổ Hiền Bồ Tát. Cũng như một trường học lớp 1, lớp 2 cho đến lớp 51, Bồ Tát có đến 51 vị trí, lớn lớn nhỏ nhỏ đều là Phổ Hiền Bồ Tát. Thật quá khó có được. Phật trong Kinh Hoa Nghiêm dạy chúng ta, Bồ Tát không tu hạnh Phổ Hiền thì không thể thành Phật. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm là đệ nhất kinh trong Phật môn chúng ta. Bất luận là tông nào, phái nào đều thừa nhận cả. Hoa Nghiêm là căn bản pháp luân, Hoa Nghiêm là khái luận của Phật Pháp. Bất luận trên sự, trên lý đều giảng rất tường tận, sau cùng lại thêm phần biểu diễn. Đó là thiện tài đồng tử 53 tham vấn biểu diễn cho chúng ta xem. 53 vị thiện tri thức đại biểu những gì? Tức là xã hội hiện nay của chúng ta, nam nữ già trẻ, các ngành các giới. Tức là ở bổn vị của chính anh học những gì, anh làm nghề gì, anh đang sống trong hoàn cảnh nào, ngay trong hoàn cảnh sinh hoạt của anh, không thay đổi tơ hào nào mà tu hạnh Phổ Hiền, đúng là lợi ích vô biên. Thực tế mà nói, bộ kinh này quá lớn, hiện nay những người giảng không còn nữa. Tôi ở Đài Loan, miền Nam có mấy vị pháp sư gặp tôi thường khuyên tôi, yêu cầu tôi giảng Kinh Hoa Nghiêm. Họ nói nếu thầy không giảng, e rằng về sau không có người giảng nữa. Lời này tôi cũng biết, nhưng nhân duyên chưa thành thục. Tôi cũng rất muốn giảng một biến, duyên chưa thành thục, cơ duyên chưa thành thục. Kinh này nếu đem giảng một biến, mỗi ngày giảng 2 tiếng, phải mất đến 4 năm mới giảng viên mãn được. Hiện nay tôi không thể tìm một chỗ ở đó không qua lại trong 4 năm, không thể được. Những nơi đến tìm tôi quá nhiều nên phải đi cùng khắp đó đây. Cho nên giảng bộ kinh này thì là vô cùng khó khăn. Lần này ở Tân Gia Ba, giảng bộ Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Kinh, tôi dự định thời gian là 4 tháng, có lẽ khoảng 4 tháng có thể giảng viên mãn, vô cùng khó khăn. Hiện nay bộ kinh này đã giảng hết 3/4, còn một phần nhỏ chưa giảng xong. Tôi ở đây giảng xong phải đi liền qua Tân Gia Ba đem bộ kinh này giảng viên mãn. Có lẽ về đến Tân Gia Ba thời gian 1 tháng sẽ giảng viên mãn. Cho nên quý vị biết một bộ đại kinh được giảng viên mãn thật vô cùng khó khăn. Đặc biệt hơn nữa là Hoa Nghiêm thì quá hy hữu, quá khó có được. Ở Trung Quốc từ xưa đến nay, một người trong một đời nghe được một bộ kinh Hoa Nghiêm thì thật là một nhân duyên vô cùng hy hữu. Trước kia ngài Thanh Lương Đại Sư, trong sự Phật giáo Trung Quốc chúng ta, ngài thật là hy hữu khó có được. Trong một đời ngài giảng kinh Hoa Nghiêm giảng được 50 biến. 50 biến làm sao mà giảng? Mỗi ngày giảng 8 tiếng, một năm giảng một bộ, giảng hết 50 năm. Ngài sống hình như là 130 mấy tuổi, trường thọ. Cho nên xưa kia đi nghe kinh phải xin thẻ nghe kinh, phải ở luôn trong chùa. Cư sĩ tại gia cũng vậy, ở lại trong chùa để xin thẻ nghe kinh, tức là ghi danh, tôi muốn nghe bộ kinh này. Chùa cũng cho anh chỗ ăn ở tại chùa, chia công tác cho anh làm, cũng chẳng phải là ở không, chia phần nghĩa công cho anh làm. Ở chùa 1 năm thì nghe xong một bộ kinh. Anh muốn nghe thêm một biến nữa cũng được. Cho nên xưa kia tu hành, chúng ta từ trong sử Phật giáo, từ trong truyện ký thấy được, bất luận xuất gia hay là tại gia, thường thường 3 năm, 5 năm thì họ khai ngộ, thì được thành tựu. Hiện nay học Phật, học mấy 10 năm, học suốt cuộc đời vẫn là mê hoặc điên đảo. Là nguyên nhân gì? Sức huân tập quá ngắn, cho nên khó. Anh xem đạo tràng xưa kia, mỗi ngày nghe kinh 8 tiếng. Tự viện là trường học, kẻ xuất gia là thầy. Ngày ngày đều giảng kinh nói pháp, nghe kinh 8 tiếng đồng hồ là giải môn, khai trí tuệ. Niệm Phật 8 tiếng đồng hồ, mỗi ngày 16 tiếng, đều chẳng có vọng tưởng, đều không khởi lên tham sân si mạng, tâm họ sao chẳng thanh tịnh. Ngày ngày không ngừng huấn luyện như vậy, huấn luyện 3 năm 5 năm thì họ tự nhiên được định, được tam muội và khai ngộ. Hiện nay không thể được. Đạo tràng ngày nay, đạo tràng này thật hay, ngày ngày đều giảng kinh, cho dù mỗi ngày giảng 2 tiếng 24 giờ còn 22 giờ nổi lên vọng tưởng thì có lợi ích chi đâu? Không có lợi ích gì cả. Trước kia trong 24 giờ họ có 16 giờ tâm là ở trong đạo, đấy mới là hữu dụng. Cho nên người xưa thành tựu chúng ta thấy rất lạ lùng, thật sự là có đạo lý của nó. Thời gian chỉ có 2 tiếng là không được, tất phải toàn bộ tinh thần đều chuyên chú vào đấy. Mấy năm gần đây thì có, tôi ở Mỹ thấy được, ở Đài Loan, ở Tân Gia Ba, ở Trung Quốc đại lục, có một số ít người họ dùng phương pháp gì, đem những băng giảng của tôi viết ra thành chữ, mỗi ngày cũng phải dùng hết mười mấy tiếng đồng hồ, đem những băng cassette đó nghe qua nghe lại, từng câu viết ra một bộ kinh Vô Lượng Thọ. Viết xong họ có được một ít công phu. Một bộ kinh Vô Lượng Thọ viết ra cũng phải mất đến một năm, từ trên băng cassette từng chữ viết ra. Khi nghe có lẽ họ không nhớ hết, viết một câu rồi lặp lại để nghe, toàn bộ tinh thần chuyên chú vào vô đó, họ cũng chẳng nổi vọng tưởng, cũng không sanh phiền não. Họ dùng cách này. Tôi biết được có một số ít, mười mấy người, họ nói với tôi thật sự được khế nhập. Đây là thời gian huân tập phải dài, sự tu học của chúng ta mới có được thụ dụng chân thật. Còn một thứ khác trong ngũ kinh, Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương, đây là một đoạn kinh văn trong kinh Lăng Nghiêm, chẳng dài lắm, chỉ có 244 chữ, còn ngắn hơn Bát Nhã Tâm Kinh. Bát Nhã Tâm Kinh 260 chữ. Đoạn kinh văn này là ngài Ấn Quang Đại Sư, điều này nêu ra thì lại càng gần hơn là năm đầu dân quốc. Quý vị đều biết Ấn Quang Đại Sư đem đoạn kinh văn này của kinh Lăng Nghiêm sáp nhập vào phía sau của Tịnh Độ Tứ Kinh, biến thành Tịnh Độ Ngũ Kinh, là bản mà chúng tôi lưu hành hiện nay. Quý con cần thiết nữa không? Thưa quý vị, không cần thiết nữa. Kinh điển của Tịnh Độ đã đạt đến cứu cánh viên mãn. Tôi còn là thanh niên theo học kinh ở Đại Trung, tôi chuyên công Lăng Nghiêm. Tôi theo học kinh với thầy Lý là lấy kinh Lăng Nghiêm làm chính. Kinh Lăng Nghiêm tôi đã giảng rất nhiều lần, ít nhất là 6-7 lần. Tuy nhiên chưa bao giờ phát hiện chương này quan trọng như vậy, chẳng phát hiện. Khi xem đến Tịnh Độ Ngũ Kinh thì tôi mới suy nghĩ, cách làm này của Ấn Quang Đại Sư đã đánh thức tôi. Rồi quay trở lại xem đoạn kinh văn này của kinh Lăng Nghiêm thì thấy khác hẳn. Tôi phát hiện được Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương 244 chữ này là tâm kinh của Tịnh Độ Tông của chúng ta. Không những là tâm kinh của Tịnh Độ Tông, có thể nói giá trị của nó vượt hẳn Bát Nhã Tâm Kinh. Nó có thể đại biểu cho tâm kinh của một đại tạng giáo, cũng tức là tinh hoa của toàn bộ kinh điển của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, sự bất khả tư nghị. Ấn Quang Pháp Sư quả thật chẳng phải là người thường. Ngài có thể ở trong một đại tạng giáo đem đoạn kinh văn này đề ra, trở thành trung tâm của toàn tạng. Nhãn quan này chẳng phải người bình thường có thể có được. Nhờ vậy nên kinh điển của Tịnh Tông đã được hoàn bị. Hiện nay Tịnh Độ Tông của chúng ta là 5 kinh một luận, y theo đây mà tu học. Trong một đời này anh nhất định thành tựu, cuộc sống hiện tiền nhất định định được hạnh phúc mỹ mãn. Vậy nên Tịnh Tông học hội sau khi thành lập, chúng tôi vì những bạn đồng học chuyên tu Tịnh Độ, đặt ra trong sinh hoạt thường ngày 5 khoa mục. 5 khoa mục này là lấy từ trong ngũ kinh. Thứ nhất là Tam Phước. Tam Phước là từ trong kinh quán vô lượng thọ, nó vô cùng quan trọng, là cơ sở của sự tu hành, cái căn bản của căn bản. Phật trong kinh dạy rõ chúng ta, Phật bảo ba điều này là tam thế chư Phật, tịnh nghiệp chánh nhân. Câu nói này vô cùng quan trọng. Tam thế là quá khứ, hiện tại, vị lai. Nói cách khác, tất cả những người đã thành Phật, họ tu cách nào đều lấy cái này làm cơ sở. Thành Phật, chúng ta được biết bất cứ pháp môn nào đều có thể thành Phật. Vô lượng pháp môn đều có thể thành Phật. Vô lượng pháp môn đều được xây dựng trên cơ sở như vậy, cùng một cơ sở. Điều này chúng ta quyết định không thể sơ xuất. Trong tam phước có đệ nhất phước là nói về phước báo nhân thiên. Anh muốn làm Phật, làm Bồ Tát, nhất định phải làm người tốt. Người mà không làm được tốt thì Phật Bồ Tát anh không có phần. Điều kiện căn bản để làm người, Phật dạy chúng ta mấy câu: hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Chúng ta phải đem bốn điều này làm cho bằng được, phải làm thật sự mới được. Sau khi nghe xong, về đến nhà thì phải hiếu thuận cha mẹ, kính nể thầy, tiếp nhận sự chỉ dạy của thầy. Nhưng hiện nay hiếu đạo không còn nữa, sư đạo cũng chẳng còn. Đây là điều bi ai của con người của thời đại này. Điều này là thực tế, trong mắt của người hiện đại không có tôn trưởng, họ làm sao thành tựu được? Cách giáo học thuở xưa là phụ huynh cùng thầy phối hợp một mật thiết, đem đứa bé này giáo dục nên người, chỉ đơn phương thì không được. Làm cha mẹ, nếu con cái không hiếu thuận, anh thấy ấy nấy khó mở miệng nói, mi là con ta, sao mi không hiếu thuận với ta? Lời này khó nói được. Vậy cần ai nói? Cần thầy nói. Thầy là kẻ thứ ba. Thầy dạy học trò phải hiếu thuận cha mẹ. Thầy đối với trò cũng không thể bảo mi là học trò của ta, mi phải tôn sư trọng đạo, cũng chẳng thốt ra lời này được. Vì ai nói? Cha mẹ nói. Cha mẹ dạy con cái tôn kính thầy, tôn sư trọng đạo. Thầy dạy học trò hiếu thuận cha mẹ, hai người phối hợp thì mới làm được. Phối hợp mật thiết là dạy dỗ cách đó. Hiện giờ xin nói thật, cha mẹ dưỡng dục con cái đối với sự giáo học của chúng cũng chẳng quan tâm. Khi gặp được một vị thầy tốt hết lòng dạy dỗ nghiêm khắc, nếu học trò cảm thấy oan ức về mất lại cha mẹ thì là không xong. Làm thầy còn phải ra tòa. Hiện nay làm thầy chẳng dám dạy học sinh. Tôi ở Đài Loan đã dạy học 5 năm. Chúng tôi nhóm giáo sư thường gặp nhau rất cảm khái. Chúng tôi thường nói với nhau những lời chân thật từ đáy lòng. Làm thầy là chỉ để lãnh lương mà thôi, hàng tháng lương lãnh đủ là được. Còn học sinh thì cứ cho chúng đủ điểm là xong. Thầy trò bí thử đều vui cả. Trò gạt thầy, thầy gạt trò. Nhà trường gạt phụ huynh, phụ huynh gạt nhà trường. Gạt qua gạt lại trở thành một thế giới lừa bịp. Thế gian này thật chẳng có tương lai. Ngày nay đã lâm vào hiện tượng như thế đó. Chúng tôi thật tình muốn giúp đỡ nhưng không thể giúp nổi. Có nhiều người, kể cả bên Trung Quốc đại lục, nhiều pháp sư và đạo hữu đều khuyên tôi nên giảng Đại Kinh. Tôi chẳng phải không muốn giảng, đã nghĩ đến vấn đề này mấy năm nay vẫn không có cơ hội. Trong Phật Pháp gọi là chưa có cơ duyên, cũng tức là bảo chưa có đủ điều kiện này, chưa có hoàn cảnh. Cần phải mọi người đều có phước báo. Phước báo là phải chân chánh giác ngộ, có thể đạt đến hiếu kính, hiếu thân và tôn sư là một việc. Kia rất chú trọng, nay thì không biết đến nữa, quên mất, không có người giảng. Anh xem xưa kia, chỉ nói từ triều nhà Thanh, năm cuối đời nhà Thanh là năm đầu dân quốc. Lúc đó cái học sinh đỗ đạt được công danh như tiến sĩ cử nhân trước triều nhà Thanh, và bằng cấp thấp nhất là tú tài. Sau khi đỗ đạt công danh, việc đầu tiên là về làng để tế bái tổ tiên, không vong bổn. Đây là tận hiếu, đây là tận hiếu đạo. Con cháu đỗ đạt công danh, việc lớn thứ hai là phải đến bái tạ thầy mình. hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Hai câu này mà còn không thể làm được thì trên đường học Phật anh không có chân đứng. Anh học Phật gì đây? Cái mà anh học đó chỉ là nói huyền nói diệu, chẳng có ích gì, là giả chẳng phải thật. Cái chân thật là phải từ chỗ này mà bắt đầu. Nếu anh chẳng biết cái gì gọi là hiếu, tại sao phải hiếu, anh hãy đọc Địa Tạng Tam Kinh. Địa Tạng Bồ Tát có ba bộ kinh, ngoài kinh Bổn Nguyện ra còn có Đại Thừa Địa Tạng Thập Luận Kinh, Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo Kinh. Đây là Địa Tạng Tam Kinh, trong ấy dạy rõ với chúng ta đạo lý này. Phật từ cơ sở này nâng cao lên là nhị thừa phước, cũng tức là bảo chúng ta đã có điều kiện tốt để làm người, đây mới có thể học Phật, mới có thể thành đệ tử của Phật, mới có thể vào cửa Phật. Điều kiện vào cửa Phật: trước phải thọ trì tam quy, nhiên hậu phải trì giới, giữ quy củ, bất phạm oai nghi. Điều thứ hai có ba câu: thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Tôi nghĩ có rất nhiều bạn đồng tu đều thọ trì tam quy. Quy thật hay là quy giả đều toàn là hình thức cả, chẳng có nội dung, chẳng có thực chất. Nói một cách khác là quy giả, mạo xưng giả làm đệ tử Phật, chẳng phải thật. Ý nghĩa của tam quy và nội dung chúng ta sẽ tìm thì giờ khác đường đọc giảng một lần. Nó vô cùng quan trọng. Quy là hồi đầu, hồi đầu là bến bờ, y là nương tựa. Từ đâu mà quay đầu? Từ những chỗ sai lầm mà quay đầu. Chúng ta đối với vũ trụ nhân sinh nghĩ sai, nhìn sai, nói sai, làm sai. Từ những sai lầm này quay đầu trở lại để nương tựa tam bảo, cải chính tất cả những sai quấy của chúng ta. Đây gọi là nương tựa. Tam bảo là gì? Quý vị đã biết là Phật Pháp Tăng. Anh biết Phật Pháp Tăng, nhưng không biết ý nghĩa ba chữ Phật Pháp Tăng. Nói một cách khác, anh vẫn chưa quy y. Phật Pháp Tăng chẳng phải nói về bên ngoài. Phật bên ngoài như tượng Phật bằng đất, gỗ hiện nay, chỗ gọi là Bồ Tát bằng đất qua sông, tự thân còn khó giữ. Anh nương tựa cái đó thì làm sao nương tựa được? Không nương tựa được. Pháp bảo là kinh sách. Từ xưa đến nay, kinh sách bị thiêu hủy được bao nhiêu cũng không nương nhờ được. Còn kẻ xuất gia là phàm phu, việc sinh sống của họ là nhờ vào tín đồ. Không có tín đồ thì họ sẽ chết đói. Họ có thể nương tựa được không? Cũng không nương tựa được. Cho nên trong cửa Phật thường nói tín đồ tại gia là cha mẹ về y thực, tìm hết phương pháp để bám víu tín đồ, không thể để tín đồ chạy mất. Chạy mất thì sự sống của họ cũng tiêu luôn. Việc này thì gọi là hòa thượng bất tác quái, cư sĩ bất lai bái. Như vậy thì làm sao nương tựa được? Vậy thì tam bảo là ý nghĩa gì? Phật dạy chúng ta rất rõ ràng, tự tánh tam bảo. Phật dạy chúng ta quy là quy tự tánh tam bảo của chính anh, chẳng phải bên ngoài tâm tánh của anh. Phật là nghĩa giác ngộ, tự tánh giác tức là Phật bảo, tánh chánh tức là Pháp bảo, tự tánh tịnh tức là Tăng bảo. Cho nên Phật Pháp Tăng tam bảo tức là giác chánh tịnh. Đại khái vấn đề quy tam bảo, từ đời nhà Đường đã bắt đầu sinh ra sự hiểu lầm. Mọi người đều đem hình tượng của Phật Bồ Tát, kinh sách và người xuất gia cho là tam bảo. Khi quy y, đây là thầy quy y của tôi, còn vị kia không phải. Từ điểm này sinh ra vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chúng ta làm sao biết được lúc đó đã có cái bệnh này? Chúng ta đọc qua Lục Tổ Đàn Kinh phát hiện được. Lục Tổ Đại Sư lúc đó giảng về truyền thọ tam quy y, ngài đã không nói Phật Pháp Tăng. Tại sao ngài không nói Phật Pháp Tăng? Chúng ta nghĩ rằng nhất định ngài sợ danh từ này sẽ khiến mọi người sanh ra hiểu lầm, mà ngài nói là giác chánh tịnh. Ngài dùng danh từ này quy giác, quy chánh, quy tịnh, quy. Quý vị đọc qua Lục Tổ Đàn Kinh sẽ thấy rõ danh từ này, chúng ta nghe đến sẽ không sanh ra hiểu lầm rất rõ ràng. Sau đó ngài mới dạy chúng ta Phật giả, giác giả, Pháp giả, chánh giả, tăng giả, tịnh giả. Giải như vậy thì ra giác chánh tịnh tức là Phật Pháp Tăng, đem tự tánh tam bảo hiển thị rõ ràng cho chúng ta. Cho nên câu hồi đầu chúng ta cũng thấy rõ ràng, giác mà chẳng mê Chúng ta từ mê hoặc điên đảo mà hồi đầu, nương vào tự đánh giác. Nói một cách khác, chúng ta trong sinh hoạt hàng ngày, sự thế đối người, tiếp vật, chúng ta phải y theo lý trí, đừng nên dùng cảm tình. Đây gọi là quy y Phật. Phật là trí tuệ, là giác ngộ. Lấy cảm tình để hành sự là mê hoặc điên đảo. Tam quy y là dạy chúng ta như thế đó. Quy pháp, pháp là chánh trì, chánh kiến, tức là chúng ta đem cách nghĩ, cách nhìn sai lầm sửa đổi trở lại. Nhất định phải có cái tư tưởng chính xác, cách nhìn chính xác. Đây gọi là quy pháp. Còn tăng là lục căn thanh tịnh, không nhiễm một hạt bụi trần. Không cần biết kẻ xuất gia như thế nào, phải xem chính mình. Chúng ta tự mình thời thời khắc khắc phải giữ tâm thanh tịnh. Tâm đừng nên bị ô nhiễm, tinh thần đừng nên bị ô nhiễm, tư tưởng đừng nên bị ô nhiễm, kiến giải đừng nên bị ô nhiễm. Thủy chung đều giữ tâm thanh tịnh. Đây gọi là quy tăng. Tăng là nghĩa thanh tịnh. Đây gọi là tam quy y. Quý vị vừa mới quy y, thấy mình quy một vị pháp sư, thì vị này là quy y sư của tôi, còn vị kia thì không phải. Anh xem như vậy thì là anh đã quy y mê tà nhiễm. Tâm anh đã bị vị pháp sư này làm ô nhiễm mất. Đây là thầy tôi, còn vị kia là không phải, thì tâm anh đã bị họ làm ô nhiễm. Cho nên anh quy y đó là mê tà nhiễm. Vậy thì nào phải là đệ tử của Phật? Đệ tử Phật là giác chánh tịnh, giác mà chẳng mê, chánh mà chẳng tà, tịnh mà chẳng nhiễm. Đấy mới là đệ tử của Tam Bảo. Cho nên ngày nay chúng ta học Phật, từ ngày quy y thì đã sai rồi, sai đến đáo để. Mà có muốn làm Phật, ôi thôi hãy còn kém quá xa, quá xa, quá xa. Chưa rơi vào địa ngục là may lắm rồi. Việc này rất rối lớn đấy, cho nên cần phải thấu đáo cho rõ ràng. Tam quy này là nhập môn, sau khi đã nhập môn vẫn còn là cơ sở, rồi lại nâng đến cơ sở đại thừa. Đại thừa có bốn câu: phát bồ đề tâm, tin sâu nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả, là bốn câu này. Đây là sau khi anh đã quy y, cảnh giới được đưa lên một tầng, phải khiến anh phát bồ đề tâm. Cái gì gọi là bồ đề tâm? Bồ đề là tiếng Phạn Ấn Độ, là dịch âm, có nghĩa là giác ngộ, quyết định không thể mê hoặc. Đây là tu học đại thừa. Bồ Tát tâm là căn bản. Ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, 48 lời nguyện của Đức A Di Đà Phật. Trong 48 lời nguyện, quan trọng nhất là lời nguyện 18, lời nguyện 19. Nguyện 18 là nói về những gì? Là nói về 10 niệm tất được vãng sanh. Còn nguyện 19 là nói về pháp Bồ Đề Tâm. Anh xem trong kinh văn phần tam bối vãng sanh, thượng bối, trung bối, hạ bối. Trong tam bối vãng sanh đều nói giống nhau là phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Quý vị hãy xem trong kinh văn, phần tam bối đều là một câu nói này. Do đây có thể biết điều kiện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là tám chữ này. Anh không phát bồ đề tâm thì làm sao vãng sanh được? Dù niệm Phật cũng chẳng được vãng sanh. Bồ đề tâm là gì? Là giác ngộ. Thế nào mới là giác ngộ? Trong đó có mấy nguyên tắc trọng yếu. Thứ nhất, phải biết cái thế gian này là khổ. Thế gian này thật khổ. Như lớp người có tuổi như chúng tôi đây, nếm đủ mùi đau khổ. Quý vị những người còn trẻ cỡ 20-30 tuổi, không biết được. Quý vị ra đời sau đại chiến thứ hai, chưa từng gặp phải những khổ nạn này. Kể như là những người rất có phước báo. Nhưng những phước báo của anh có chắc rằng được hưởng đến già chăng? Mai sau chẳng gặp tai nạn hay sao? Ai dám bảo đảm cho anh? Lời tiên đoán của tiên tri Đông Phương đều nói năm 1999 là ngày tận thế. Năm nay là 1996. Tiên đoán rằng khi đại nạn đến, loài người trên trái đất phải chết hết 2/3. Cho nên anh thử nghĩ, phước báo của anh có thể giữ mãi đến già chăng? Lời tiên tri này là lời tiên tri cổ xưa, là lời tiên tri mấy trăm năm về trước. Còn lời tiên tri của Trung Quốc thì gần 1000+ năm nay đều nói thời đại này có đại nạn. Những lời tiên tri của Trung Quốc chúng ta không có nói là ngày tận thế, không nói đến mức nghiêm trọng như vậy. Dự ngôn của Tây Phương thì nói rất nghiêm trọng, nói ngày tận thế đã đến. Nhưng chúng ta đừng quan tâm đến những lời này, chúng ta hãy nhìn thật kỹ cái xã hội hiện thực ngày nay. Chúng ta hãy nhìn bằng lý tính. Từ chỗ nào mà nhìn? Là từ trên lòng dạ con người mà nhìn. Thật quá khủng khiếp. không còn so với xưa kia, chỉ còn 30 năm trước đây. 30 năm trước đây lòng dạ con người so với con người hiện nay thuần hậu hơn, hậu đạo hơn. Lòng người hiện nay so với lòng người 30 năm về trước hoàn toàn khác hẳn. Tự tư tự lợi, hại người lợi mình. Người xưa muốn lợi mình nhưng có lẽ không hại người, hiện nay thì làm hại kẻ khác thì thật là khốn nổi. Toàn cả cái thế giới đang động loạn, ngay cả khí hậu của quả địa cầu này cũng đều thay đổi, đều không bình thường. Điều này chúng ta nên đề cao cảnh giác. Nếu như không đoạn ác tu thiện, lão thật niệm Phật, e rằng khi đại nạn đến không có cách gì tránh khỏi được. Thật quá đáng sợ. Tuy thời gian rất cận, chỉ còn 3 năm, 3 năm vẫn hãy còn kịp. Nếu chuẩn bị đàng hoàng thì hãy còn kịp. Nếu bây giờ không thật sự chuẩn bị đàng hoàng thì không kịp nữa. Thời gian đã quá ngắn, cho nên phát Bồ Đề Tâm. Cái cảnh giác thứ nhất là thế gian này là khổ, biết được Tây Phương Cực Lạc thế giới là vui. Chúng ta phải lìa khổ được vui, đây là giác ngộ chân chánh. Cái giác ngộ thứ hai là phải làm lợi ích cho chúng sanh, phải làm được xã kỷ vị nhân. Vậy chúng ta thử nghĩ, chúng sanh ngày nay cái nhu cầu bức thiết là gì? Đó là sự giáo dục của Phật Đà, không gì quan trọng hơn việc này. Cho nên tại đây chúng ta cũng có vài bạn đồng tu cũng rất là hiếm có, họ thiết lập hội Tịnh Tông tại đây, hy vọng có thể đem Phật pháp xây dựng tại đây. Thật khó có được. Họ đến tìm tôi cũng tùy duyên. Quý vị có tấm lòng này thì tôi đến để giúp đỡ, quý vị không có lòng này thì tôi đi nơi khác, nơi nào có duyên thì đến nơi đó. Nhưng điều tối quan trọng là phải bồi dưỡng nhân tài hoằng pháp. Người có thể hoằng dương đạo, chẳng phải đạo hoằng dương người. Về kinh điển, ngày nay kỹ thuật ấn lót phát đạt, chúng tôi đã in rất nhiều, rải rác khắp cả thế giới, nhưng chẳng có người giảng, mọi người xem vẫn không hiểu, vẫn đem ý nghĩa hiểu sai, cần phải có người giảng. Vì vậy cho nên hôm nay việc làm lợi ích chúng sanh, cái lợi ích lớn nhất không chỉ bằng bồi dưỡng huấn luyện nhân tài giảng kinh. Công đức này là đệ nhất công đức, cái công đức không chỉ sánh bằng. Nơi đây tôi hy vọng các bạn đồng tu của hội Tịnh Tông tại đây hãy hướng về mục tiêu này mà làm, tâm lượng phải rộng lớn. Chẳng phải chỉ vì một đạo tràng này của tôi, chẳng phải chỉ vì một địa phương này, một quốc gia này, chúng ta phải vì toàn thế giới. Một quốc gia được tốt, còn các quốc gia khác không tốt thì ngày tháng chúng ta vẫn chẳng sống được yên ổn. Mọi người đều tốt thì ngày tháng chúng ta sẽ được an lành. Là người xưa Trung Quốc có câu, một nhà no ấm ngàn nhà oán hận. Một người giàu có no đủ, còn kẻ khác bần cùng đói đất, kẻ nghèo sẽ đố kỵ oán hận anh, giờ phút nào cũng muốn chỉnh anh, thì ngày tháng anh nào sống cho yên được. Mọi người đều giàu có thì chúng ta sẽ sống an vui. Cho nên nhãn quan phải rộng, phải trông thật xa, hy vọng cả thế giới này đều tốt lành thì chúng ta cũng tốt lành. Vậy thì chúng ta bắt tay từ đâu? Phải từ bồi dưỡng nhân tài hoằng pháp bắt đầu. Đây là hy hữu và khó có được. Có nhiều người hoằng pháp, nhiều người giảng kinh, mọi người hiểu rõ đạo lý của Phật pháp, dần dần giác ngộ thì mới có thể phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Đây gọi là phát Bồ Đề Tâm. Còn tin sâu nhân quả, đây là nói về Bồ Tát. Bồ Tát có tin nhân quả không? Thiện có thiện báo, ác có ác báo, chúng ta đều tin. Cái nhân quả mà Bồ Tát tin đó chẳng phải cái nhân quả này. Là nhân quả gì? Là niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Thật vậy, từng nhân quả này chúng ta từ trong kinh luận thấy được, rất nhiều vị Bồ Tát đều không biết. Cho nên phải tin rằng niệm Phật là nhân, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới nhất định thành Phật, đây là quả báo. Còn đốc tụng Đại Thừa, những người tu tịnh độ chúng ta về Đại Thừa thì chỉ tụng kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ, một môn thâm nhập. Nếu anh cảm thấy chưa đủ thì tịnh độ ngũ kinh nhất lượng là đủ rồi, thì là vô cùng phong phú rồi, chẳng cần cầu thêm nhiều nữa. Từ trên đây đặt nền móng nở hoa kết trái, đem nó phát dương quang đại. Một bộ kinh thông thì tất cả các kinh khác đều thông đạt. Sau cùng là khuyến tấn hành giả. Do đây có thể biết Phía trước cho nói toàn là thuộc về tự lợi. Một câu sau cùng vậy, chúng ta đem những lợi ích hay ho chuyển cáo lại kẻ khác, làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, làm cho họ nhận thức được Phật Pháp, liễu giải Phật Pháp, tu học Phật Pháp và thành tựu Phật Pháp. Thành tựu Phật Pháp, thành tựu Pháp môn trí tuệ vô lượng vô biên là ý nghĩa này. Vì đây là tam phước, năm khoa mục của chúng ta, đây là khoa mục thứ nhất. Hôm qua đã giới thiệu đến học nhập môn, khoa mục thứ nhất trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, chỗ nói đến tam phước. Ba điều này vô cùng trọng yếu, bất luận tu học tông phái nào, pháp môn nào đều không thể thiếu được. Đúng như Phật trong kinh chỗ nói đến, tam thế chư Phật tịnh nghiệp chánh nhân. Câu nói này nói rất rõ ràng, tam thế là chỉ cho quá khứ, hiện tại và vị lai. Những pháp môn tu hành thành Phật rất nhiều, nhưng đều là thiết lập trên cơ sở này. Có được cơ sở này, cần nên biết hiện nay chúng ta vẫn chưa thành Phật, vẫn chưa rời khỏi thế gian này. Thật tại mà nói, dù cho đã thành Phật cũng chẳng rời khỏi chúng sanh. Phật phải độ khắp chúng sanh, sao có thể rời khỏi chúng sanh được? Nếu như cùng chúng sanh ở chung một nơi, làm thế nào mới sống chung cho tốt, sống chung được hòa mục? Phật vì chúng ta đã chế định ra sáu giới điều. Sáu giới điều này không chỉ là áp dụng trong đoàn thể Phật giáo, nó còn có thể được dùng rộng rãi cùng khắp trong tất cả những các đoàn thể khác. Trong Phật môn thường gọi chúng, anh xem khi chúng ta quy y Tam Bảo, quy y Tăng, chúng Trung Tông. Nghĩa chữ chúng này tức là chúng ta ngày nay gọi là xã đoàn, đoàn thể. Mọi người cùng tụ hội một nơi gọi là chúng. Thế gian và xuất thế gian, những đoàn thể lớn nhỏ trong xã hội, thông thường chúng ta gọi đoàn thể nhỏ nhất là gia đình. Gia đình là một đoàn thể, lớn thì là một quốc gia. Một quốc gia cũng là một đoàn thể. Lớn hơn nữa, như ngày nay chúng ta có tổ chức Liên Hiệp Quốc. Điều này nói rõ cái thế giới này là một đoàn thể, là một đoàn thể cộng đồng sống chung trên trái đất này. Vì sao nói trong nhiều đoàn thể, đoàn thể Phật giáo là tôn quý nhất? Bởi vì Thế Tôn vì đoàn thể Phật giáo chế định sáu giới điều luật. Trong đoàn thể, mỗi một phần tử đều cần phải tuân thủ. Vì vậy nên trong các đoàn thể, nó đích thật là tôn quý nhất, đáng được đại chúng tôn kính. Nó là gương mẫu của đại chúng. Trong sáu điều giới luật này, điều thứ nhất tức là kiến hòa đồng giải, cũng tức là người thời nay nói kiến lập cộng thức. Nói một cách khác, trong đoàn thể bất cứ một phần tử nào tất phải trên tư tưởng kiến giải, cũng tức là nói cách nghĩ, cách nhìn rất gần. Đây mới là cơ sở hòa mục. Nếu như mỗi người cách nghĩ, cách làm khác nhau, mọi người sống chung một nơi thì không tránh khỏi có sự hục hạch, không tránh khỏi có sự xung đột. Đoàn thể này không hòa mục được. Cho nên đem vấn đề này liệt vào điều một. Dĩ nhiên, kiến hòa đồng giải, chữ kiến này cũng có rất nhiều tiêu chuẩn sai biệt. Ví như một gia đình, họ lấy uy tín thành thế của gia đình làm tiêu chuẩn. Nếu có sự nhận thức chung này thì gia đình này sẽ rất mỹ mãn. Nếu là một công ty thương mại, mục đích của nó là kiếm lời. Nếu mọi người đoàn kết làm việc kiếm được càng nhiều tiền thì đây là nhận thức chung của họ. Do đây có thể biết đoàn thể khác nhau thì tiêu chuẩn không giống nhau. Còn trong Phật môn thì có một tiêu chuẩn tuyệt đối. Tiêu chuẩn này khiến chúng ta cảm thấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật quả thật vô cùng thông minh, vô cùng có trí tuệ. Bởi vì người học Phật khi đã bước vào cửa Phật thì danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần thảy đều buông bỏ. Chúng ta phải từ đâu để xây dựng sự nhận thức chung? Nếu Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nói với chúng ta, các người đều mê hoặc điên đảo, kiến giải sai lầm, còn ta là đại tri đại giác, các người phải lấy kiến giải của ta để làm kiến giải. Lối nói này chúng ta có thể phục không? Dĩ nhiên, có một số người thừa nhận Phật là một đại thánh nhân, bậc trí tuệ viên mãn, vẫn còn một số người cảm thấy không hẳn như vậy. Chúng ta tán thán đức năng của Phật là vạn đức vạn năng. Nhưng có chẳng ít người nghe câu nói này cảm thấy đây chỉ là lời tán thán Thích Ca Mâu Ni Phật mà chẳng phải là sự thật. Kiến giả như vậy thì sẽ có sự sai biệt rất lớn. Làm sao có thể xây dựng nhận thức chung được? Cho nên Thế Tôn rất cao minh. Cao minh ở chỗ nào? Chúng ta chỉ cần đem tất cả cách nghĩ, cách nhìn của riêng mình thấy đều buông bỏ sạch thì chẳng phải đã trở thành bình đẳng rồi sao? Phương pháp này đích thật cao minh. Phật không nói tri kiến của ta là chính xác, còn tri kiến của các người không chính xác. Chúng ta đem tất cả tri kiến thấy đều buông bỏ hết thì là quy nhất rồi. Nó là xây dựng trên cơ sở này. Chính cái gọi là bát nhã vô tri. Nhưng khi nó khởi lên tác dụng thì vô sở bất tri. Khi nó không khởi lên tác dụng, cũng tức là khi không ai đến thỉnh giáo nó, không ai hỏi nó, tâm nó thanh tịnh, một niệm chẳng sanh. Mỗi người tâm đều thanh tịnh, đều chẳng có vọng tưởng, chẳng có tạp niệm. Đây đích thật là cộng thức, tức là nhận thức chung. Nhận thức chung trong Phật môn là xây dựng trên cơ sở này. Điều này khiến chúng ta sau khi nghe xong thì thật sự bội phục. Ai cũng chẳng theo ai cả, ai cũng chẳng lôi kéo ai đi cả. Chúng ta ở trong tất cả đoàn thể trên thế gian tìm không ra, thật sự chẳng có học phái thứ hai nào nữa. Hãy lấy tôn giáo mà nói, tôn giáo vẫn phải chạy theo Thượng Đế. Anh không thể ngang hàng với Thượng Đế, chẳng bảo anh chạy theo Ngài. Đây là điểm mà chúng ta bội phục Ngài nhất. Điều giới luật thứ hai là giới hòa đồng tu. Chỗ này nói về chữ giới, có nghĩa rộng và nghĩa hẹp. Nghĩa hẹp tức là giáo giới của Phật Đà đối với chúng ta. Những lời giáo huấn trong tất cả các kinh chúng ta phải thấu hiểu, phải tuân thủ. Đây là cách nói về nghĩa hẹp. Còn cách nói theo nghĩa rộng là thủ pháp. Giới tức là pháp luật, tức là quy củ, chế độ, cho đến bao gồm luôn tất cả phong tục tập quán của thế gian chúng ta đều phải tuân thủ. Đặc biệt nhất là chúng ta đang sống trong thời đại này, nhờ sự giao thông tiện lợi nhanh chóng, tư liệu tin tức phát đạt, không gian chúng ta hoạt động không chỉ hạn cuộc vào một nước mình, thường hay đến các nước khác du lịch. Khi đến một địa phương thì nhất định phải tuân thủ luật pháp của địa phương ấy, tuân thủ phong tục tập quán của địa phương ấy. Như vậy chúng ta mới có thể cùng người địa phương ấy sống chung hòa mục, mới được người địa phương đó hoan nghênh, người địa phương đó tôn kính. Hơn nữa, điều giới luật này của Phật chúng ta thấy rõ nó vô cùng thực dụng. Chúng ta nhìn đến thì thật sự có thể sanh lòng hoan hỷ. Cho nên nhà Phật nói đến giới luật chẳng phải những thứ chết cứng như ngũ giới, thập giới, tỳ kheo giới, bồ tát giới. Phạm vi này thì là quá nhỏ hẹp. Cho nên trì giới Nếu dùng cách nói bây giờ, tức là thủ pháp. Thủ pháp tức là trì giới. Người thủ pháp thì chẳng có nơi nào mà không hoan nghênh. Người người đều hoan nghênh. Mỗi quốc gia chính phủ đều hoan nghênh. Cho nên trì giới, ý nghĩa chân chính của nó tức là thủ pháp. Vậy thì với cơ sở này mới nói đến thân đồng trụ, khẩu vô tranh, ý đồng duyệt. Đây là sinh hoạt trong một đoàn thể. Bỉ thử không tranh luận lẫn nhau, không có ý kiến, dĩ nhiên không có tranh luận. Cùng nhau tu học một nơi, có một phương hướng, một mục tiêu, mỗi ngày đều có tiến bộ, dĩ nhiên sinh lòng vui mừng, pháp hỷ sung mãn. Điều sau cùng là lợi hòa đồng quân. Chữ lợi này tức ngày nay chúng ta gọi là sinh hoạt vật chất. Ở trong tăng đoàn, quý vị nên biết tăng đoàn cũng là nghĩa rộng, chẳng phải hoàn toàn chỉ cho người xuất gia. Người xuất gia dĩ nhiên là tăng đoàn, nhưng ý nghĩa của nó không hạn cuộc nơi người xuất gia. Các đồng tu tại gia, nếu như cả nhà của anh đều học Phật, cả nhà đều đã quy y, thì nhà anh tức là một tăng đoàn. Có thể thấy cái danh từ tăng đoàn này được dùng một cách rất rộng rãi. Nếu anh là một công ty, từ chủ nhân đến công nhân đều tu học Phật Pháp, thì công ty của anh là một tăng đoàn. Cho nên cái định nghĩa chữ đoàn thể thì là vô cùng rộng rãi, chẳng phải nghĩa hẹp. Chỉ cần tuân thủ 6 điều giới luật, đây tức là một tăng đoàn. Tăng đoàn chú trọng ở lợi phải đồng quân. Cách nói của chữ đồng quân cũng chẳng phải bảo mỗi người đều nhất luật bình đẳng. Kẻ xuất gia có thể nói sinh hoạt là nhất định bình đẳng. Trong một tự viện, từ trụ trì cho đến tăng chúng bên trong, sinh hoạt vật chất và sự đãi ngộ nhất định là bình đẳng, chẳng có giai cấp độc quyền. Nếu như anh là một công ty, một cửa hiệu, từ chủ nhân đến công nhân, lương bổng của chức viên dĩ nhiên là khác nhau. Vậy thì bình đẳng sẽ giải thích cách nào? Những đãi ngộ mà anh phải có được, anh có đặng bao nhiêu sự đãi ngộ, quyết định công bình. Đây tức là bình đẳng. Do đây có thể biết, trong Phật Pháp, từng chữ từng câu, nó là sống động. Nó chẳng phải chết cứng. Tóm lại, nó đích thật là phù hợp, hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Đây thì gọi là quân đẳng. Đây là lục hòa kính. Phật dạy chúng ta cùng sống chung với đại chúng, ta nhất định phải tuân thủ. Cho dù trong nhóm người khác nhau, đoàn thể khác nhau, họ không tu học lục hòa kính, còn chúng ta xử thế đối người tiếp vật phải y theo tinh thần lục hòa kính mà làm. Đây là đệ tử Phật, không đi ngược lại lời dạy bảo của Phật. Không thể nói kẻ khác không làm, chúng ta cũng có thể không làm. Cách nói đó thì nói không thông. Phật, Bồ Tát nêu lên tấm gương tốt nhất cho chúng ta, một điển hình tốt nhất. Còn đệ tử học Phật chúng ta, bất luận tại gia hay xuất gia, nhất định phải làm gương tốt cho những người không học Phật. Đây là tinh thần của Phật Pháp. Đây tức là tự hành hóa tha, hoằng pháp lợi sanh. Chúng ta tuy không dùng ngôn ngữ để giáo hóa chúng sanh, nhưng cách sinh hoạt của chúng ta, cách hành trì của chúng ta, nhất cử nhất động của chúng ta, làm cho kẻ khác nhìn thấy, trong lòng sinh ra cái hiệu quả tìm di mặc hóa. Đây tức là chư Phật Bồ Tát ứng hóa đại thế gian, độ hóa chúng sanh. Điều này chúng ta nên phải học tập theo, cần phải học tập theo. Khoa mục thứ ba là tam học. Tam học quý vị đều đã biết, đây là thật sự bước vào quá trình Phật Pháp. Hai điều phía trước là cơ sở, còn tam phước thì trước khi chưa học Phật, trước tiên phải tu phước báo, không có phước không thể học Phật. Sau đó dạy anh xử thế đối người tiếp vật, những nguyên tắc này anh phải tuân thủ, như vậy mới có thể học Phật. Phật Pháp Không chỉ là những gì Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đã giảng, thập phương tam thế, tất cả chư Phật chỗ nói đến, chúng ta đem nó quy nạp trở lại, cũng không ngoài ba đại loại. Hiện nay kinh điển Phật giáo của chúng ta tại Trung Quốc biên soạn thành ra Đại Tạng Kinh. Trong Đại Tạng Kinh chia ra thành ba bộ phận: kinh luật luận, kinh tạng luật tạng, luận tạng. Tạng như là cái kho cất giấu nơi đó. Phật kinh được truyền vào Trung Quốc sớm nhất là vào thời Hậu Hán, đến thời kỳ đời Đường Tống. Công tác dịch kinh đã đại khái 90% và đã hoàn thành. Thế nên vào đời Tống đã có người nghĩ đến muốn đem kinh điển của Phật phân loại và đem nó chỉnh lý trở lại. Đây là biên thành Đại Tạng Kinh, đem nó chia thành ba đại loại, đi theo kinh luật lượng chia thành ba đại loại. Việc này đối với nền văn học Trung Quốc tạo nên ảnh hưởng rất lớn. Vào thời đại triều nhà Minh, Vĩnh Lạc Đại Điện, triều nhà Thanh, giữa năm Khang Hy, biên thành sách. Thời Càn Long biên tứ khố toàn thơ. Tư tưởng phân loại này đều từ trong Phật giáo học được. Cho nên phân loại đầu tiên là từ Phật giáo mà phân chia. Cho nên Càn Long biên tứ khố toàn thơ của Trung Quốc là từ cấu trúc ấy mà bắt tay công tác này. Về kinh tạng, chủ yếu là nói về thiền định, nói về định học. Luật tạng là nói về giới học. Luận tạng là nói về tuệ học. Đây tức là giới định tuệ tam học. Nếu anh hỏi Phật giảng nói nhiều kinh điển như vậy, nội dung là nói những gì, dùng ba chữ này để trả lời thì quyết định chẳng sai. Phật giảng về giới, về định, về tuệ. Trong giới học quan trọng nhất là nó về quy luật, về trật tự. Trái đất có bốn mùa thay đổi, xuân hạ thu đông. Nhân sự cũng phải có trật tự, phải có quy luật, con người mới sống được một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Nếu như quy luật mất đi thì thế giới sẽ đại loạn. Dù rằng ngày nay anh có phước báo, có tiền tài, người xưa thường nói phú nhi bất lạc, anh sống trong khủng bố, anh chẳng có cảm giác an toàn. Là vì nguyên nhân gì? Vì chúng ta đã đem trật tự đánh mất. Giới học trong đó vì chúng ta nói rõ đạo lý này. Vì sao phải có trật tự? Vì sao phải tuân thủ trật tự? Cái đạo lý bên trong, cái phương pháp cảnh giới ngài giảng rất thấu triệt. Sau khi đọc xong, chúng ta không thể không phục. Cảm thấy Phật chỗ nói đó quả thật có đạo lý. Quá thật tại mà nói, giới định tuệ tam học đã đem sự việc này hiển bày ra một cách thật rõ ràng. Chúng ta học Phật, học Phật là cầu gì đây? Là trí tuệ. Như trước đã nói, một trí tuệ cứu cánh viên mãn. Chúng ta là cầu cái này. Trí tuệ này nếu hiện tiền thì đối với vũ trụ nhân sinh thật sự vô sở bất tri, vô sở bất năng. Chúng ta gọi là toàn tri toàn năng, là lời khen ngợi Thượng Đế. Phật dạy chúng ta tất cả chúng sanh đều có Như Lai trí tuệ đức tướng, người người đều là toàn tri toàn năng. Toàn tri toàn năng là thật, chẳng phải giả. Không những biết được hiện tại mà còn biết được quá khứ, biết được tương lai. Chúng ta ngày nay gọi là thần thông bất khả tư nghị. Phật dạy chúng ta đây là bản năng, anh cần phải biết. Nhưng chúng ta hiện nay những gì đáng phải biết thì đã chẳng biết. Trí tuệ đức năng của chúng ta đã đánh mất. Phật chỉ dạy cho chúng ta thật sự chẳng có gì khác, chỉ là khôi phục khả năng trí tuệ vốn sẵn có của chính chúng ta mà thôi. Vì sao lại bị đánh mất? Là vì mê mất. Phật dạy đấy là vì mê nên mất đi. Hiện tượng của mê là gì? Mê tức là tâm anh động. Quý vị nên biết Phật Pháp nói mê, nói giác. Tâm giác là bất động, tâm mê là động. Chúng ta mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài, khởi tâm động niệm. Cái khởi tâm động niệm này là mê. Cho nên Phật dạy chúng ta làm thế nào ở trong tất cả cảnh giới mà có thể không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, thì bản năng của chúng ta mới khôi phục. Cảnh giới này thì gọi là định. Vì vậy nên Phật Pháp dạy rất nhiều pháp môn, pháp môn tu hành rất nhiều. Tu hành, định nghĩa hai chữ này cũng cần phải hiểu rõ. Hành là hành vi. Chúng ta thường nói tư tưởng, kiến giải, ngôn ngữ, động tác, đây đều là hành vi. Hành vi đã sai, đem nó tu chính trở lại, đây được gọi là tu hành. Tu hành là tu chính cách nghĩ, cách nhìn, cách nói, cách làm sai lầm của chúng ta, đem tất cả các thứ này tu sửa lại thì gọi là tu hành. Còn tiêu chuẩn của chữ chính là gì? Tiêu chuẩn của nó là giới định. Giới là tiêu chuẩn của hình thức, định là tiêu chuẩn của nội tâm, là tiêu chuẩn, là chân tiêu chuẩn. Định là thanh tịnh tâm. Tiêu chuẩn bề ngoài cố nhiên là quan trọng, nhưng càng quan trọng hơn nữa là tiêu chuẩn nội tại. Vì sao? Vì tiêu chuẩn nội tại mới đạt đến mục tiêu tu hành của chúng ta, đó là khai trí tuệ. Trí tuệ là cái mà chúng ta mong cầu. Cho nên nhờ giới sanh định, nhờ định mà khai trí tuệ. Đây là đem tiêu chuẩn này chỉ dạy rõ ràng cho chúng ta. Trong tuệ, như ngày đầu đã báo cáo với quý vị, A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, dịch thành tiếng Hoa là Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Trong tam học, nó thuộc về tuệ học, chỗ bao gồm phải thế nào mới có được chánh giác, chánh đẳng chánh giác, vô thượng chánh đẳng chánh giác, là công phu thiền định. Công phu thiền định thực tế tức là thanh tịnh tâm. Cái độ tuần thuần của tâm thanh tịnh không giống nhau, cạn hơn gọi là chánh giác, đến cứu cánh viên mãn gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật trong kinh điển Đại Thừa nói với chúng ta về Bồ Tát, từ Bồ Tát sơ phát tâm, Bồ Tát vị sơ tín, cho đến khi thành Phật, có 52 giai cấp. 52 giai cấp này là từ đâu mà nói? Tức là từ công phu thiền định, từ tâm thanh tịnh. Cái độ thuần của nó không tương đồng. Từ chỗ này mà nhận biết tất cả đều là tu thanh tịnh tâm. Điều này rất trọng yếu. Đây là tổng cương lĩnh của Phật Pháp. Nói tóm lại, chúng ta học Phật phải biết là mình đang tu cái gì. Nếu lìa khỏi quy luật, lìa khỏi thanh tịnh tâm thì chẳng phải là học Phật. Chẳng cần biết anh học pháp môn nào, niệm Phật cũng được, trì giới cũng được, đọc kinh cũng được, trì chú cũng được, tham thiền cũng được. Nếu anh không tuân thủ quy củ, không được thanh tịnh tâm, đấy chỉ là bề ngoài, đều là giả cả, chẳng phải thật. Tuy cũng học nhưng chẳng có hiệu quả. Giống như học sinh học ở trường, rất cố gắng, ngày ngày đều học, nhưng mỗi kỳ thi đều không đủ điểm. Vậy thì có ích lợi gì đâu? Chả có ích lợi gì. Cho nên sự tu học của anh chẳng cần biết anh tu pháp môn gì, biết được quy luật, có thể giữ quy củ, có được thanh tịnh tâm. Tâm mỗi năm càng thanh tịnh, mỗi tháng thanh tịnh hơn. Có một phần thanh tịnh thì được một phần trí tuệ, hai phần thanh tịnh thì được hai phần trí tuệ. Chân trí tuệ là khởi dụng của thanh tịnh tâm. Cho nên tâm không thể có phiền não, không thể có âu lo, không thể có lo lắng. Những thứ đó Phật đều gọi là vọng tưởng, là việc có hại, không thể thành tựu, là việc có hại. Thế gian có nhiều người cho rằng nếu ngày ngày tôi không suy nghĩ, ngày ngày tôi không tính toán thì tôi làm sao giàu sang được. Tưởng rằng sự giàu sang ấy là do vọng tưởng mà có được. Đây chẳng phải là sự thật. Sự sang giàu ấy là do họ tu ở đời trước. Đời trước tu cái nhân ấy thì đời này được quả này. Họ không cần vọng tưởng sự giàu sang vẫn đến với họ. Chẳng phải vọng tưởng mà có được. Nếu họ không có cái mạng như phú quý thì dù có vọng tưởng cách chi cũng chẳng có được. Anh thử xem bao nhiêu người có vọng tưởng, có mấy người được phú quý. Điều này chứng minh cho chúng ta thấy rằng phú quý chẳng phải do vọng tưởng mà có được. Chẳng phải bảo anh cố gắng thế nào mới có được tiền của, không có đạo lý này. Liên quan đến sự việc này, quý vị hãy đọc kỹ quyển Liễu Phàm Tứ Huấn thì anh sẽ rõ. Liễu Phàm Tứ Huấn đọc qua một lần không được. Trước kia tôi dạy người ta phải liên tục đọc 300 biến mới có ấn tượng sâu, rồi suy nghĩ quả có đạo lý. Anh phải tu nhân anh mới được quả báo. Qua một phía sau là lục độ. Lục độ là nói anh tu nhân thì được quả báo gì? Điều thứ nhất là dạy anh bố thí. Bố thí nghĩa này cũng là nghĩa rộng, chẳng phải nghĩa hẹp. Đến nơi nào đó quyên góp một ít tiền thì gọi là bố thí. Đây chỉ là một thứ trong vô lượng cách bố thí. Trên thực tế, lục độ là 6 cương lĩnh của sinh hoạt của Bồ Tát. Trong mỗi một điều, phạm vi của nó bao hàm khắp cả toàn bộ sinh hoạt của một đời chúng ta, toàn bộ hoạt động. Chúng ta phải hiểu rõ ý nghĩa chân thật của nó. Ví dụ như nói bố thí là nói hy sinh, cống hiến. Ngoại trừ chúng ta có thể dùng tiền của để bố thí ra, thể lực của chúng ta cũng là bố thí. Bà là một người nội trợ chính của gia đình. Hàng ngày bà ở nhà phục vụ việc nhà, làm cho tất cả người trong gia đình sống thật thoải mái. Vậy là bà đang hành bố thí. Nếu là người không học Phật, hàng ngày đều làm một công việc nấu nướng giặt giũ thấy nhàm chán quá. Hàng ngày đều cảm thấy việc làm nhàm chán, mệt nhọc không kham nổi. Nếu là người học Phật thì thấy mỗi ngày đều đang hành Bồ Tát Đạo, mỗi ngày đều đang học Lục Ba La Mật, vui sướng vô cùng. Cùng là một công việc nhưng niệm vừa chuyển đổi trở lại thì là khác hẳn, là bà đang tu Lục Ba La Mật, là bà đang cúng dường cả gia đình. Không những cúng dường cả nhà, nhà bà được đàng hoàng ngay thẳng, làm cho láng giềng và bà con bên bạn bè trông thấy gia đình bà là một gia đình gương mẫu, ảnh hưởng đến họ, giáo hóa họ, cho thấy rằng bà làm việc này chẳng phải chỉ lợi ích một chúng sanh mà là lợi ích cho tất cả chúng sanh. Một người là cái gương cho tất cả mọi người. Gia đình tôi là gương mẫu của tất cả những gia đình trên thế giới. Anh làm ngành thương mại, cửa hiệu của anh là gương mẫu cho tất cả mọi người cùng có cửa hiệu. Công ty của anh là gương mẫu cho tất cả công ty trong thiên hạ. Đây gọi là hành Bồ Đắc Tát Đạo, phổ độ chúng sanh. Anh mới biết được Lục Ba La Mật, cảnh giới của nó rộng biết là bao. Đem triển khai thì là tận hư không biến pháp giới. Không chỉ là quả đất này, quả đất này thì quá nhỏ bé. Anh có tâm lượng lớn như vậy, nhãn quan rộng như vậy, đây là Đại Thừa Bồ Tát. Thông thường Phật đem ý nghĩa này quy nạp trở lại, tất cả những bố thí không ngoài ba loại. Ba đại loại này toàn bộ đều bao gồm cả: thứ nhất là bố thí tài. Trong tài gồm có nội tài và ngoại tài. Ngoại tài là vật ngoài thân, nội tài là thân thể. Làm việc bằng sức lực của thân thể, làm những công tác là bố thí nội tài. Lợi ích kẻ khác chẳng phải vì mình. Cái quả báo có được đó, bố thí tài được tiền tài giàu có. Cho nên anh có tiền của nhiều như vậy là từ đâu đến? Là đời trước anh tu đấy, là trong mạng anh đã có. Nếu trong mạng anh không có, dù nghĩ phương pháp gì cũng không thể có được. Thông minh trí tuệ là quả báo của bố thí pháp. Chịu dạy kẻ khác, không bỏng sẻn pháp. Tôi biết điều đó. Người khác muốn học với tôi tận tâm tận lực chỉ dạy cho họ. Cho nên bố thí pháp quả báo là thông minh trí tuệ. Quả báo của bố thí vô ý được mạnh khỏe sống lâu. Cái gì gọi là vô ý? Chúng sanh có nỗi sợ hãi, có nỗi bất an, anh có thể an ủi họ, anh có thể bảo vệ họ, khiến thân tâm họ cả có cảm giác an toàn. Loại giúp đỡ này thì gọi là vô ý bố thí. Quả báo được mạnh khỏe sống lâu, chúng sanh tiền tài họ cần, thông minh họ cũng cần, mạnh khỏe sống lâu họ cũng cần. Đây là quả báo. Quả tất phải có nhân. Nếu như họ không tu nhân thì quả báo này nhất định không thể có được. Ba thứ nhân đều tu, ba thứ quả báo đều viên mãn. Người này là loại người trên thế gian được người hâm mộ. Chúng ta thử quan sát cho kỹ, trên thế gian loại người có đầy đủ ba thứ quả báo này thì không nhiều. Có rất nhiều người giàu sụ nhưng chẳng có thông minh, trí tuệ. Ngược lại rất nhiều người thông minh trí tuệ lại phải làm việc cho họ, đều phải nghe họ chỉ huy. Vậy những người thông minh trí tuệ là đời trước tu tuệ không tu phước, còn người này thì kiếp trước tu phước không tu tuệ. Hãy lấy đạo lý và cảnh giới của chỗ Phật nói đến để quan sát cặn kẽ. Nhân nhân quả quả của thế gian tuy rất là phức tạp nhưng chẳng khó nhìn thấy được. Rồi sao mới biết được tự mình phải sống như thế nào? Thực tế mà nói, trí tuệ so với phước báo càng quan trọng.